chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý khán giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý chị, hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8:30 và 19:35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý chị nhé.
Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới.
Nhóm Bức Tường đang gửi đến chúng ta những giai điệu và lời ca trong một sáng tác của Trần Lập, ca khúc Đường đến ngày vinh quang.
Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã được nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng, đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Đường đến những ngày vinh quang, còn đường chúng ta đã
tế tiêu dùng cuộc sống, bức tranh tổng thể của mọi nhà, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Quý vị thân mến, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay đó là thông tin cảnh báo về mã độc, phần mềm độc hại.
Không chỉ sử dụng các chiêu trò lừa đảo, mạo danh nhân viên ngân hàng, mạo danh tin nhắn, website ngân hàng, mạo danh cán bộ, các cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của khách hàng, tội phạm công nghệ còn có nhiều chiêu trò tinh vi, phức tạp khác như là tấn công ứng dụng ngân hàng trên thiết bị di động bằng mã độc, phần mềm độc hại.
Liên quan tới thực trạng này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác về mã độc mới GoldDigger. Đây là một mã độc nguy hiểm, lây nhiễm qua các thiết bị Android nhằm mục đích đánh cắp thông tin đăng nhập trên ứng dụng ngân hàng, truy xuất tin nhắn SMS và thực hiện các hoạt động nguy hiểm trên thiết bị của người dùng.
Mã độc được cài ẩn trong ứng dụng giả mạo, lợi dụng tính năng trên điện thoại Android để trích xuất, đánh cắp thông tin người dùng, đối tượng gửi các liên kết lừa đảo giả mạo ứng dụng dịch vụ công hoặc là ứng dụng ngân hàng. Một số loại mã độc tự động hiển thị quảng cáo trên điện thoại, một số khác có thể điều khiển điện thoại từ xa, tự đăng ký các dịch vụ trả tiền hoặc là cho phép tin tặc truy cập vào ứng dụng ngân hàng.
Theo các thống kê, mã độc đã trực tiếp nhắm đến hơn 50 ứng dụng ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam. Người dùng cài đặt các ứng dụng giả mạo này thì điện thoại bị nhiễm mã độc. Tội phạm có thể theo dõi và điều khiển kiểm soát điện thoại của người dùng từ xa, bao gồm các hoạt động như chụp màn hình, tự động mở khóa, thậm chí tự thao tác trên màn hình, đọc tin nhắn. Từ đó, đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân của người dùng và đánh cắp thông tin về tài khoản, mật khẩu hoặc mã OTP rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng trên thiết bị của người dùng.
Để nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, tránh thiệt hại về tài sản, người dùng ngân hàng phải cảnh giác với những yêu cầu cài đặt phần mềm, đặc biệt là phần mềm trên Android. Tất cả các ứng dụng của ngân hàng, thuế hay bất kỳ cơ quan nào khác đều không yêu cầu điều này.
Không truy cập vào các đường liên lạ thông qua các ứng dụng email, chat, mạng xã hội. Cảnh giác các trang web, ứng dụng có hình thức quảng cáo lừa đảo để cài phần mềm độc hại vào máy điện thoại.
Cập nhật các ứng dụng lên phiên bản mới nhất khi có thông báo từ các nhà phát triển ứng dụng. Các bản cập nhật thường chứa các bản vá lỗi bảo mật để bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng đã biết.
Tắt chế độ tùy chọn trên thiết bị, đảm bảo việc cài đặt từ nguồn không xác định phải được cấp quyền mới được phép cài đặt ứng dụng, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, cấp quyền sử dụng vừa đủ cho thực hiện các chức năng trên các thiết bị Android.
Không cung cấp thông tin bảo mật, mật khẩu giao dịch một lần OTP cho bất cứ ai và dưới bất kỳ hình thức nào, dù là nhân viên ngân hàng.
Tăng cường bảo mật cho SIM điện thoại để giảm thiểu rủi ro, cài đặt mã PIN cho SIM điện thoại theo hướng dẫn của các công ty viễn thông nếu có.
Nếu đã lỡ tải về và cài đặt các ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại, người dùng cần nhanh chóng gỡ bỏ chúng ra khỏi thiết bị, ngay lập tức thay đổi mật khẩu các ứng dụng ngân hàng điện tử, đồng thời cần nhanh chóng thông báo tới ngân hàng đang sử dụng để được hỗ trợ kịp thời.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa? Các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, tồn tại một làng nghề đồ chơi dân gian truyền thống đã hơn 27 năm. Chỉ bằng những vật liệu đơn giản như mút xốp, đất sét và mực đen, những người nghệ nhân tại đây đã sáng tạo ra những món đồ chơi vô cùng đẹp mắt, đáng yêu.
Đồ chơi dân gian tại làng nghề Long Tuyền được làm từ các nguyên liệu xốp an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, không gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Chúng mang trong mình hình ảnh thân thiện và gần gũi với cuộc sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Những món đồ chơi dân gian được mô phỏng các con vật quen thuộc trong đời sống của người dân miền Tây như là con rùa, chuột, heo, chim, cá sấu, vân vân. Không chỉ đẹp vì màu sắc rực rỡ, những con vật làm ra bằng xốp, đất sét khô, mực đen, dây kẽm còn được đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân làm cho chúng có thể di chuyển rất sinh động.
Nhìn các món đồ chơi trông có vẻ đơn giản nhưng thực tế quy trình làm ra được món đồ chơi dân gian này đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ từng công đoạn. từ việc cắt và dán cho đến việc luồn từng cọng kẽm một, làm sao cho mình con vật khi uống lại đạt được sự cân đối. Đồng thời việc luồn chỉ cũng phải thực hiện sao cho khi con vật chạy, cọng chỉ không bị rối.
Giữa thời đại 4.0, đồ chơi điện tử lên ngôi, nhưng những món đồ chơi thủ công vẫn còn rất nhiều trẻ em thích. Chính vì vậy mà nhu cầu mua hàng tăng cao theo thời gian. Họ quyết định cùng nhau đi bán thêm ở các tỉnh thành khác. Những anh em làng nghề rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe máy, mang theo thùng hàng đồ chơi phía sau và dừng bán ở các điểm trường học.
Thời gian gần đây đã có nhiều chương trình du lịch cho du khách đến trải nghiệm làm đồ chơi truyền thống tại làng nghề. Làng nghề đồ chơi dân gian Long Tuyền đã mở cửa cho khách đến tham quan trải nghiệm và đã thu hút một số lượng du khách đáng kể.
Nhờ có những nghệ nhân như vợ chồng chị Đặng Thị Ly và Nguyễn Văn Truyền mà đồ chơi dân gian truyền thống không bị mai một qua năm tháng. Từ đó trẻ em có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu về đồ chơi ngày xưa của ông bà ta. Việc duy trì và phát triển những món đồ chơi dân gian không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về nguồn gốc và truyền thống dân tộc, mà còn giúp bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam.
Tôi xin một vé đi tuổi thơ để trở về với giấc mơ ngày xưa, bút mực truyện tranh những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ hà. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to, từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bà 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, sóng trôi với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hàng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài.
Linh Ly đang gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, ca khúc Cho tôi một vé đi tuổi thơ.
Tôi xin về thời ô ăn quan, rồi cùng chơi chắt, rồi cùng chơi quay, giỏ rắn lên mây, nhảy dây với chơi thả diều. Cho tôi xin một vé đi ngày xưa, về lại ngày ấy cái tuổi chẳng biết chi, cứ bỏ túi viên bi có khi dỗi nhau lại đòi. Tôi xin về với bạn bè tôi, mặt trăng có mắt, mặt trời có dâu, trẻ con ham chơi đâu biết nghĩ suy lo âu gì. Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư, áo trắng ngày bay khiến cho ai kia mơ màng.
hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trời với những ngày mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ hoài. Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ. Cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại, chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, dòng trôi với nắng nay mưa. Hãy cho tôi xin hạng vé chung thôi, dẫu tháng năm có lần thêm thật rồi, chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ, thì tôi sẽ xin chờ một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về.
Mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Củ riềng là loại gia vị quen thuộc, có mặt trong mọi gian bếp, nhưng chắc chắn ít ai biết được rằng còn có một bộ phận nữa của cây riềng có thể ăn được, đó là măng riềng.
Cây riềng mọc quang trên rừng hay được trồng trong vườn nhà, chúng rất dễ sinh trưởng và phát triển, không cần chăm sóc vẫn mọc tùm thành từng cụm. Sau khi thu hoạch củ riềng, phần còn lại của cây riềng nhiều người vứt đi. Nhưng ở Điện Biên, nõn riềng hoặc măng riềng chính là nguyên liệu tươi ngon để chế biến thành món ăn lạ.
Khi đến mùa, người ta tìm đến những gốc riềng già để đào lấy búp măng non có màu phớt hồng, tách lớp bẹ để lấy nõn làm món ăn tươi. Ngay từ khi tách lớp vỏ măng riềng đã tỏa mùi hương phảng phất. Từ măng riềng có thể làm thành nhiều món như gỏi, luộc, xào, nấu canh, vân vân.
Không chỉ ngon và lạ, măng riềng còn mang lại cảm giác mát lành, giải nhiệt, có lợi cho sức khỏe. Từ thứ bỏ đi, măng riềng trở thành đặc sản nổi tiếng trong các nhà hàng ở Điện Biên, được du khách ưa chuộng. Măng riềng được bán với giá từ 40 đến 50 ngàn đồng một ký.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923 839 244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, muối tre Hàn Quốc là một sản phẩm xa xỉ có thể có giá hơn 100 đô la Mỹ cho mỗi lọ 240 gram. Giá cả chủ yếu được quyết định bởi quá trình sản xuất tốn nhiều công sức, bao gồm việc rang nó 9 lần trong ống tre.
Thực tế có rất nhiều loại muối đắt đỏ, bao gồm muối đậu nành và muối Kiloe Ondis đen như mực. nhưng đứng đầu danh sách là Amethyst Bamboo, một loại muối của Hàn Quốc được làm bằng cách đổ đầy muối biển vào các ống tre, phủ lên chúng bằng đất sét hoàng thổ và rang 9 lần trong một lò nung truyền thống. Đó là một quá trình phức tạp, mất cả tháng để hoàn thành. Mọi công đoạn đều được thực hiện thủ công, vì vậy không có gì lạ khi loại muối này có thể bán với giá trên 100 đô la Mỹ một lọ.
Muối tre đã là một phần của văn hóa Hàn Quốc hàng trăm năm nay, nhưng muối tre rang chỉ có từ thế kỷ 20. Trước đó, muối chỉ được nướng trong tre 2 hoặc 3 lần, nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng rang nhiều lần giúp tinh chất tre ngấm vào muối nhiều hơn và cũng lọc bỏ nhiều tạp chất hơn, tạo thành một trong những loại muối tinh khiết nhất.
Làm muối tre bắt đầu bằng việc cắt những thân tre 3 năm tuổi thành hình trụ để hở một đầu và đổ đầy muối biển từ bờ biển phía tây của Hàn Quốc vào bên trong. Đầu kia sau đó được dán kín bằng một loại đất sét đặc biệt. Sau đó các ống tre được đặt vào lò nung và nướng trên ngọn lửa gỗ thông ở nhiệt độ gần bằng điểm nóng chảy của muối, 800 độ C.
Khi tre nóng lên, dầu chảy ra từ gỗ và được hấp thụ vào muối, được cho là tạo cho nó một mùi thơm cũng như là các đặc tính tăng cường sức khỏe. Sau 14 đến 15 tiếng, các trụ tre biến thành tro, chỉ còn lại những cục muối. Sau đó, muối được nghiền nhỏ và đóng vào các ống tre lại một lần nữa. Tổng cộng, quá trình này được lặp lại 8 lần.
Quá trình nung lần thứ 9 có một chút khác biệt vì muối được rang ở nhiệt độ khoảng 1000 độ C, làm cho muối và tre bị tan chảy hoàn toàn. Sau đó hỗn hợp này được đổ vào khuôn và để đông đặc trong vài ngày. Muối thành quả có hình dạng giống những viên đá, sau đó được bẻ ra bằng tay, đóng gói và bán. Giai đoạn cuối cùng của quy trình này là khó nhất vì một sai sót có thể dẫn đến việc lãng phí từ 30 đến 50 ngày làm việc chăm chỉ.
Muối tre được cho là loại muối nướng bằng tre tinh khiết nhất trên thế giới và cũng có hàm lượng khoáng chất cao nhất. Mặc dù các nghiên cứu khoa học vẫn chưa chứng minh được lợi ích sức khỏe của việc sử dụng muối tre nướng, nhưng nhiều người đã sử dụng cho rằng nó có thể giúp tiêu hóa và cải thiện sức khỏe răng miệng, giảm viêm và một số người thậm chí còn cho rằng nó có tác dụng chống ung thư.
Việc muối tre thạch anh tím có thực sự tốt cho sức khỏe hay không vẫn còn là điều mà các nhà khoa học phải nghiên cứu, nhưng không thể phủ nhận mức giá đắt đỏ của nó. Với giá trên 100 đô la Mỹ cho mỗi lọ 240 gram, đây là loại muối đắt nhất thế giới.
Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tâm. Vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tâm.
Thưa quý vị, chị, Nô Phú Thịnh vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Ước Mơ Tôi. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau, cũng vào khung giờ 8:30 và 19:35 mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web cần thơ radio.vn. Cú Vi và Việt Đam mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.